cái bậc chân chánh đại thiện đức này đi vào tâm linh và có đạo lực cao nữa. Thì đây thiện đi đức là cái bậc thứ nhất đây á, thì tâm tánh nhu hòa. Cái tâm tánh là nhu hòa. Nhu hòa là gì? Mềm mỏng, không hòa thuận, không có chống trái gì hết á. Mềm mỏng hòa thuận, người ta tùy duyên sống tự hạnh, tùy duyên gọi là nhu hòa. Duyên sao là tôi sống vậy, ta không có mong cầu, ta không có bồn chồn mà ta không gây gỗ với mình. Thứ hai là giới hạnh tinh duyên, người ta sống ở trong một cái khuôn khổ nào đó, chứ không phải muốn làm gì làm. Bữa nay làm ác, mai làm thiện, mốt á thì cà lơ tắc sơ, không phải. Bạch thiện tức ở đây người ta có đường đi của người ta, cho mình gần gũi mình rất là có lợi, không liên tiếp vật chất nữa. Bởi vì người ta có trí huệ, ta thấy vật chất trên đời này thay đổi, đâu có gì thường còn đâu mà người ta liên tiếp. Gặp duyên là người ta bố thí liền, gặp duyên là giúp đỡ liền, không từ chối. Bởi vì ta đâu có tham lam mà ta cũng ganh ghét nữa, tốt như vậy, không xảo trá lật lọng, không bữa nay về mai khác. Ta sống rất là trung can nghĩa khí. Thường thường những người mà trung can nghĩa khí này sẽ chết, không có thần Phật thì cũng thần thần này. Cũng như những ông Tánh á, ông Quan Công á, là ông Lưu Bình, Lưu Bị rồi đó, tất cả những người trung can nghĩa khí á là ta chết ta thành thánh, ta thành thần. Hảo tâm với người nè, thấy chưa? Đối với người rất là hảo tâm, thấy không? Không phân biệt sang hèn giàu nghèo nữa, ta không có phân biệt sang hèn giàu nghèo. Bởi tại sao người ta không phân biệt sang hèn giàu nghèo? Bởi vì nghèo á, ta nghèo đâu có lâu, phải không? Mà giàu á, giàu đâu có lâu. Ta nhìn thì cái gì mà ta thấy không có thấy sang hèn. Bởi bậc thiện đức này ta thấy được Phật tánh, ta thấy được cái tánh giác biết chứ đâu có gì. Cái tánh giác biết thì ai cũng bằng ai thôi, đâu có ai gì sang, ai hèn, phải không? Người nghèo, người giàu, người già, người trẻ, người cao, người thấp, người địa vị gì cũng vậy. Nó cũng có một cái thứ tánh giác biết thôi, cho nên đâu có phân biệt. Người ta chỉ nhìn trên cái hoàn cảnh để mà ta giúp đỡ thôi, không phân biệt sang hèn này. Có phương tiện thiện xảo hướng dẫn người đó, người ta có đủ phương tiện để hướng dẫn hết á, để ta hiểu cái người kia, ta hiểu rất là rõ ràng người đó, người đó là thích cái gì, thích đi chơi hoặc là thích ngủ nhiều, thích ăn gì á, người ta tùy cái sở thích của người đó mà ta tới cho. Hoặc mà đó là thích bánh xèo á, phải không? Thì ông mẹ nó bây giờ nhỏ thích bánh xèo, mình cho nó cái bánh xèo để cho nó thương mình trước, nó thương mình trước mình nói mới nghe, phải không? Mình ví dụ như ai, cái người kia họ thương cô nè, cô nói nó mới nghe. Nếu mà nó ghét cô rồi á, cô nói chúng nó cũng thành chật à, nó cũng nói chật à, phải không? Cho nên á, mình phải ái ngữ á. Kêu là Đức Phật dạy tứ nhiếp pháp á, cái gì chưa có học, bố thí nè, ái ngữ nè, lợi hành đồng sự, phải đem cái lời nói dịu dàng đối với người ta trước. Mình phải ban cái tình thương đối với cho người ta trước, mình phải thương người ta trước rồi người ta mới thương mình. Khi người ta thương mình rồi, mình nói người ta cũng nghe chứ, có phải không? Không phải là mình mua chuộc, mình lợi dụng đâu, nhưng mà mình muốn cứu người, mình phải người đó phải tin mình, phải thương mình mình được. Cho nên ta đầy đủ phương tiện thiện xảo. Thiện xảo là những đủ thứ đó, phương tiện đó. Thu qua trở lại sao mà làm sao cho người kia tốt thôi, không có lợi gì cho mình cả. Làm ơn không đầu cầu trả nè, phải không? Tu hành thanh tịnh không có lỗi lầm á, từ nãy cũng có lỗi ít lỗi lầm đó. Nhưng mà thường thường mình tiện đi tức á, người ta không có lỗi lầm, nhưng mà cái người đến học với người ta thì cái người đó hay thấy lỗi lầm của tiện đi tức. Bởi vì họ mang trong đầu họ những cái phân tích này, so đo này, hơn thua phải quấy quen rồi, cho nên họ gặp tiện đi tức là họ hay phân tích đó. Cô đó thầy đó giảng không hay, học thức không có giỏi, không có được đẹp bằng cô kia, ha, như vậy đó. Rồi phải tới này, phải tới nọ mới gọi là thiện tri túc. Thì ngài Văn Thù Như Lợi Phật Tát nói, muốn học cái thiện tri túc thì đừng có phân tích thiện tri túc. Cái lựa cái chỗ nào có tài của người ta, chỗ nào có diệu dụng của người ta, chỗ nào hay của người ta, sở trường hay, thì học cái đó thôi. Đừng có phân tích thì không học được gì hết. khi mình phân tích mình chê thì nó rất ờ quá. Ai đó bảo không nói vậy là nói vậy đâu có chúng. Như vậy là kể như không học được cái gì, phải không? Để ở đây thứ hai là đại chân chánh thì như tính nè, Đức Phật nói nè, lại có trí huệ hơn người nè, phước đức xúc chúng nè, rồi không có pháp gì không biết á. Đoạn này nè, Đức Phật nói là đại thiện tướng thứ hai có đạo lực đó, trí huệ hơn người, phước đức xúc chúng, trí huệ hơn người là cái người đó có trí huệ. Trí huệ có thấy được không? Nó thuộc về tâm linh, nó thuộc về đạo lực, cao hơn hồi nãy một bậc, cao hơn bậc hồi nãy một bậc. Phước đức xúc chúng nè, phước đức rất là nhiều mà phước đức ở đây mình thấy được không? Không thấy được, mà ta lộ ra ở đâu? Ta lộ ra trên lời nói nè, việc làm nè, cái cách sống của ta, cái đời sống của ta thanh tịnh đó, đó ta lộ lên đó. Làm việc gì cũng hiền á, không có làm việc ác nè, thông thạo mọi việc luôn. Vậy gì ta cũng biết hết, thì khi họ cũng biết hết, thông thạo lắm. Làm tay mắt cho trời người là làm thầy của cõi trời, làm thầy cõi người đó, chỉ dạy cõi trời, dạy cõi người, làm sao cho hiểu biết cho đúng rồi, chỉ chỗ thấy biết đúng á cho trời người đó. Làm rường cột trong Phật pháp nè, cái người này cao chưa, lãnh đạo rồi ha, lãnh đạo đó, làm rường cột trong Phật pháp là kêu là bậc pháp khí đó. Bậc pháp khí là giữ gìn đạo lý, giữ gìn đạo lý của Phật, đó là kinh điển của Phật, những cái gì của Đức Phật truyền lại á, những cái gốc tỷ của Đức Phật truyền lại, giữ gìn và không cho mất. Giống như Phật để lại gì, để kinh và giới luật, phải không? Kinh điển này giới luật. Nếu á cái người này nè làm đường cột trong Phật pháp, nhưng mà ai vô tu với họ đó, mấy cái cô đó có khó quá, thấy không? Không ai ở được hết trơn. Tại vì họ đem cái tâm họ vô đây, họ chán chồng họ vô đây, họ chán con họ vô đây, thấy không? Họ chán bạn bè vô đây, họ gây lộn tùm lum tại nhà vô đây, họ xuất gia, họ mang cái tâm niệm vô đây, họ phân tích so đo, cho nên họ mới chán chồng chán con, phải không? Họ đủ thứ ở nhà họ vô đây họ tu, rồi á vô chùa thì tu thì phải có giới luật. Họ không muốn giữ gìn giới luật, họ muốn ca hát rồi nghe cải lương rồi tối họ đi ăn êm rồi, thì dĩ nhiên rồi, nếu mà cái bậc thiện tri thức mà không có giữ gìn đạo lý á, thì á, kinh điển họ không thực hành theo, giáo lý họ không học, là thứ nhất. Thứ hai nữa, luật họ không giữ. Như vậy á, nếu mình để mình dễ, họ muốn làm gì thì làm ở đây đâu có được, phải không? Cho nên họ tu á thì phải giữ gìn giới luật và khép mình vào quan nghi tới hạnh. Người tu á thì cũng phải bằng áo tu, còn bác sĩ thì sao? Cái gì nhìn vô cái gì biết bác sĩ liền, bác sĩ phải mặc cái áo của bác sĩ, phải không? Đó, rồi ca sĩ nó mặc cái gì? Đó, mỗi cái nó đều hiện ra một cái nét. Thì người tu cũng phải có quan nghi tới hạnh và giới luật. Họ vô trong chùa mà họ không muốn quan nghi tới hạnh, họ không muốn giới luật. Nhìn vô người tu không có ra tu, mà đời không ra đời, phải không? Cho nên á, khi mà mình nhận cái lời của họ, để mà họ vô đây họ muốn ở xuất gia, họ muốn xuất gia làm cái gì? Nó xuất gia để cầu thành Phật, được, ok. Xuất gia chỉ cầu Phật thôi, xuất gia để cầu cho được an nhàn tự tại thì không được. Xuất gia để cầu cho khỏi đi làm, để mà vô đây có cơm ăn là cũng không được. Chỉ có mục đích chính xuất gia là cầu thành Phật và phổ biến chánh pháp thôi. Hai điều đó mình cho người ta ở, nhưng mà thời gian sau ta không có làm theo thì ta không cầu thành Phật. Mình đã hứa với họ, họ vô đây đó, họ muốn cầu thành Phật đó, được, muốn cầu thành Phật thì ở đây cạo tóc bằng áo và xuất gia, đi trên con đường giới luật của Phật này thì mới thành Phật, phải không? Theo cái phương pháp này mới thành Phật, còn theo phương pháp kia là ma. Nhưng mà họ theo không nổi thì làm sao vậy? Thì mình phải hứa với ta mình làm cho ta thành Phật thì mình phải làm thôi. Còn mình nói dễ lắm, thôi không làm gì nữa, làm không làm thì dễ làm vậy chứ đâu có làm rường cột cái trong Phật pháp được, phải không? Gãy cột gãy kèo hết rồi, giới luật có, cho nên họ không thích thì họ đi thôi. Tự nhiên như vậy mà đời mà pháp bây giờ á, 100 người tu thì một người một người được thôi. Khó như vậy dĩ nhiên là họ phải đi thôi, không mình không có đau lắm gì cả, dĩ nhiên là phải đi thôi. Giữ quyền hành trong một tổ là thấy chưa, giữ quyền hành một tổ là đem luật lệ ra áp dụng á. Như vậy nè, phải như vậy, tỳ kheo phải như vậy, tăng chi phải như vậy, thích cho phải như vậy, và phật tử phải như vậy, phật tử ra phật tử, tỳ kheo ra tỳ kheo, ha, sư cô ra sư cô, bậc thầy ra thầy á. Cái này luật lệ như vậy đó, nếu không được là không được, không có nể nang một miếng nào hết cả. Nể là không được. Hồi xưa Đức Phật cũng vậy à, cái hồi thời Đức Phật có cái gì biết không, luật lệ cái tăng đoàn nó rất là khó lắm. Khi mà ở trong tăng đoàn á mà có một người phạm giới rồi á,